rồi sẽ phải trả giá đắt hơn xăng. Sau ngày xăng tăng giá nhờ bớt mấy cuộc bát phố vô bổ và dùng xe đạp đi mấy chặng đường ngắn, chiều nay tôi mới phải ghé cây xăng. Xăng trong bình chưa cạn, bơm thêm 20.000 đồng vẫn còn lương lẻo. Định buông lời kêu ca với người bán xăng như bao người đã kêu ca về chuyện tăng giá lâu nay, nhưng rồi chợt nghĩ, mình còn may mắn quá. Nói vậy vì vừa xem trang báo in cảnh cả ngàn chiếc xe chen chúc xếp hàng mua xăng ở một thành phố Trung Quốc. Hóa ra đất nước phát triển nhanh cũng có khi mang họa. Không phải là chuyện đùa cũng chẳng phải là cách nói để an ủi. Nghiêm trọng hơn cả chuyện tăng giá xăng dầu là quan niệm, thái độ đối xử của con người trước môi trường, thiên nhiên, là lối sống đua đòi hưởng thụ. Điều chắc chắn là con người sẽ phải đón nhận những tai họa khôn lường, trong đó việc khan hiếm xăng dầu là điều đương nhiên và chỉ là chuyện nhỏ. Vì thiếu xăng, còn có củi đốt, có năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, sóng biển v.v. Nhưng nếu thiếu nước uống, thiếu cả không khí để thở, đã có những thành phố như vậy, thì nỗi lo tận thế hoặc tính đường di cư sang các hành tinh khác không phải là chuyện viển vông. Thế mà có nơi vẫn điên rồ đổ cả đống của cải để xây những phòng khách sạn giá một đêm ngủ hàng ngàn đô la, trong khi thực ra con người chỉ cần vài mét vuông yên tĩnh với khí hậu trong lành là đủ. Thật phi lý khi nhà nước phải bỏ hàng tỷ đồng bù lỗ mua xăng cho các công tử và các quan tham đi ăn chơi. Hơn nữa, tiết kiệm không phải vì nghèo, vì thiếu mà là lối sống có đạo đức, có văn hóa. Con người khác loài vật ở chỗ không phí phạm những gì mà tạo hóa ban cho, lúc ăn tiêu biết nghĩ đến đồng loại đang thiếu thốn và biết dành dụm phòng khi bất trắc. Trở lại chuyện giá cả, mặc cho giá xăng thế giới đang tăng từng ngày, nhưng các cây xăng vẫn bình thản rót cho khách theo giá nhà nước quy định. Tôi mua 20.000 đồng được chừng ấy làm mừng rồi. Đúng ra tôi phải trả gần 30.000 đồng kia, nghĩa là đã được nhà nước biếu gần 10.000 đồng. Nghĩ vậy nhưng nhớ lại thời bao cấp được mua giá rẻ bao nhiêu thứ, để rồi thiếu thốn mọi thứ mà rùng mình. Đến cái tầm xe đạp cũng tranh giành nhau. Đã đành việc nhà nước chịu bù lỗ xăng hiện nay khác xa những chuyện cười ra nước mắt thời bao cấp. Nhưng đất nước đổi mới đã 20 năm, phái viên của chính phủ đang chạy hết đất này đến nước khác để xúc tiến việc gia nhập WTO, nghĩa là chung sân chơi với thế giới. Vậy mà ta vẫn chơi luật riêng của mình, định giá theo cách của ta, thì sớm muộn cũng sẽ bị vấp phải trả giá. Cách định giá xăng như thế, mặt khác lại hô hào không được tùy tiện tăng giá hàng hóa, thậm chí buộc các ngành than, xi măng, điện không được tăng giá, thì vẫn là di căn của bệnh duy ý chí. Nếu nghiêm lệnh này được thực hiện một cách thành thực và nếu trước đây họ không ăn lời quá đáng, nghĩa là không bóc lột người tiêu dùng, thì hoặc là nhà nước phải bù lỗ, hoặc là họ phải xà xẻo khoản nọ khoản kia để tự bù giá xăng dầu. Dù thực trạng nào cũng là biểu hiện một đời sống kinh tế không lành mạnh. Ở đời không có thứ gì giả tạo, sai sự thật mà sống lâu. Giá xăng không thật, tất nhiên kéo theo nhiều loại giá khác không thật, cũng như nhiều con số thống kê phản ánh thực trạng nền kinh tế không thật. Đến lúc buộc phải chấp nhận các loại giá thật, các khoản lỗ, khoản nợ đúng sự thật, thì khó mà giữ được tình hình ổn định. Vậy nên cách tốt hơn có lẽ là hãy định giá đúng, nói theo tên một chương trình trên truyền hình lâu nay. Việc chỉ đạo điều chỉnh giá cả một cách chấp phá, đối phó chỉ làm yếu sức cạnh tranh của các đơn vị kinh tế, đồng thời tạo kẽ hở cho bọn bất chính kiếm lời, trong đó có các đường dây buôn lậu xăng qua biên giới vừa bị bóc trần. Việc sử dụng tài nguyên trong đó có xăng dầu phí phạm và cách định giá không đúng có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt hơn việc tăng giá xăng hiện nay. Bài viết này thực hiện vào năm 2005 đã đăng trong chuyên mục Tiếng Nói Nhà Văn, Báo Văn Nghệ. Hiện nay, tức là vào thời điểm 2009, giá xăng đã khác, nhưng ý nghĩa nhân văn của bài viết vẫn có tính thời sự. Mẫu thuốc 50 đô và cành cây 8 quan. Omes, một quan chức vừa có dịp đi tham quan học tập các con rồng châu Á về, trăm châu báo thôi. Luật pháp của họ nghiêm minh không thể tưởng được. Ra phố, anh vô ý vứt mẩu thuốc lá xuống đường, lập tức có người đến thưa chuyện với anh ngay và anh hãy chuẩn bị 50 đô để nộp phạt. Trở về, nhìn phố xá lộn xộn bừa bãi của mình, nghĩ mà nhục. Tôi chưa có dịp chứng kiến điều ông S nói, nhưng cái hay của thiên hạ thì phải cố noi theo. Có điều đáng tiếc là chính mình cũng có cái hay mà vì lẽ này lẽ khác đã phải xếp vào kho lưu trữ hoặc bị lãng quên. Cũng may mà gần đây những giá trị truyền thống của dân tộc, những di sản tiền nhân để lại đã được coi trọng hơn, nhiều kho báu đã được khai quật. Ví như bản Hương Ước Làng Phù Bài thuộc huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, do chị Bùi Thị Tân, cán bộ giảng dạy Đại học Tổng hợp Huế, sưu tầm và công bố, có đoạn ghi: Người nào vào rừng chặt cây từ một nhánh trở lên bị phạt 8 quan và bị đánh đòn 40 roi. Người giữ rừng nếu bao che đều bị đòn. Hoặc trong bộ sách đồ sộ Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, dịch từ hơn 8.000 trang sách chữ Hán ghi chép các biện pháp quy chuẩn liên quan đến tổ chức hoạt động triều Nguyễn do nhà xuất bản Thuận Hóa 1993 ấn hành. Chúng ta có thể tìm thấy vô vàn những bằng chứng về sự nghiêm minh của phép nước. Ngay cả các khoản chi phí của nội các dùng để biên soạn bộ hội điển này cũng được quy định rất chặt chẽ. Cấp cho 4 bộ lại, hộ, lễ, binh, giấy lệnh mỗi bộ 10.000 trang. Bộ hình, bộ công mỗi bộ giấy lệnh 8.000 trang. Dầu thấp thì tất cả các bộ đều mỗi bộ 100 cân, v.v. Dưới bản tâu trình này của nội các, vua Thiệu Trị phê chữ son, y nghị. Cũng tưởng những quy định chỉ là cách làm phép cho oai, nhưng đọc tiếp thì thấy ghi. Năm trước, 6 bộ tham gia biên tập đã được xét cấp các thứ giấy má đèn dầu, nay vân mệnh tra xét. Bộ nào lĩnh chưa hết cần biết và ghi rõ. Đối với các bộ đã lĩnh rồi thì xóa ngạch. Nay xin đối với các nơi tự mình đảm nhận thì xin chiếu cấp mỗi năm 3 đôi chiếu vuông, 6 đôi chiếu dài, dầu mỗi đêm 10 đĩa. Dưới bản tâu đời vua Tự Đức này là lời ghi, y lời tâu. Tôi kể những điều này cho ông Ad nghe rồi hỏi, như vậy có đáng noi theo không? Ồ, nếu quá vậy thì các cụ ta xưa cũng ghê thật, phải học tập chứ, nhưng đó chỉ là những việc nhỏ. Thế mẫu thuốc lá mà anh vừa nói đến thì nhỏ hay to? Ông Ad lại rồi cười trừ. Tôi bắt lý vậy cho vui chứ việc nhỏ nào phải không có giá trị. Cha ông ta biết giữ gìn từng cành cây nhỏ nên mới có những cánh rừng hôm nay, và cánh rừng ấy lại có thể bị thiêu rụi chỉ vì một đốm lửa nhỏ. Từ lời rồng năm Thìn 180 năm trước. Năm Thìn, năm con rồng, con vật thường gắn với quyền uy của nhà vua. Xem lại những trang sử cũ chợt bắt gặp những dòng ghi lại các chiếu dụ của vua Minh Mạng khi mới lên ngôi, thật đáng nể. Trong vương triều Nguyễn, vua Minh Mạng được các nhà sử học đánh giá là người có nhiều công lao với đất nước nhất. Chỉ riêng việc ông cho lập quốc sử quán vào năm Minh Mạng thứ hai, 1821, một cơ quan làm sự chính thức của nhà nước đã để lại nhiều công trình giá trị như Đại Nam Thực Lục, Khâm Định Việc Sự Thông Giám Cương Mục, Đại Nam Nhất Thống Chí, v.v. Đã thấy ông là người có tầm nhìn xa, rộng và có lòng tự trọng dân tộc rất cao. Ngay từ lúc mới lên ngôi, Minh Mạng thứ nhất 1820, ông đã có chiếu viết rằng: Ta nghe nói đường lối mở thì nước trị, lấp lại thì nước loạn. Ta tự thẹn vì mình nhỏ mọn, kính nối nghiệp lớn. Những châm châm sợ rằng nhận lấy sự phó thác quá nặng, nên thường cùng các quan huân cựu đại thần sáng sớm đã mặc áo, trưa muộn mới ăn cơm, sửa sang việc chính trị. Nay gặp lúc khí trời trái tiết, dân sự ít vui, chẳng phải tại vì trong chính sự có khuyết điểm hay sao? Có những ân tinh của dân chưa biết đến chăng? Người ta muốn thấy hình dáng, tất phải nhờ có gương sáng. Vua muốn nghe theo lỗi mình, hẳn phải đợi người, người bày tôi nói thẳng. Vậy chuẩn cho các quan văn võ ở kinh từ tứ phẩm trở lên, ở ngoài các quan thành, doanh trấn, đều nghĩ cố gắng cùng đua nhau thưa lên xem có phải là lỗi ở tại ta. Các người đều nên chỉ bảo thẳng chỗ ta sai trái, không phải kiêng nể, cùng là chính sự thiếu sót, dân tình đau khổ đều cho phong tâu một thể, ta sẽ thân tự xem chọn sửa cho kỳ được. Nhà vua viết những dòng này khi chưa đầy 30 tuổi, cách đây tròn 180 năm, cũng là năm Giáp Thìn. Có thể coi lời rồng này là tuyên ngôn khởi đầu sự nghiệp của vua Minh Mạng, con người có quyền uy nhất đất nước chỉ cầu mong biết lỗi của mình. Đến năm thứ ba 1822, vua Minh Mạng lại có dụ viết: Nếu quan trên cai quản không biết tự mình làm gương lãnh đạo người dưới, mà tư tình dung túng, bị người khác vạch ra hoặc tự ta biết ra, trừ việc chiếu luật xử trị viên ấy, mà viên quan trên của viên ấy cũng bị giao bộ nghị xử. Nếu ta có chút quá ư vui chơi cũng nên nói thẳng sửa chữa, mới là vua tôi cùng khuyên can nhau để cho chính trị thông suốt, nhân dân hòa hợp. Chỉ qua hai tờ chiếu và dụ cây trên, vua Minh Mạng đã tỏ ra thực lòng vì dân vì nước, không chỉ nghiêm khắc với cấp dưới mà rất nghiêm khắc với chính mình, luôn muốn được cấp dưới chỉ ra điều sai trái. Nhằm chống tệ nạn ô dù bợ đỡ, nhà vua cũng đã công khai tuyên ngôn. Khi một viên chức sai trái thì không chỉ mình y, mà cấp trên của y cũng phải bị nghiêm trị. Trong đời làm vua, Minh Mạng đã nhiều lần chứng tỏ sự nghiêm khắc của mình, kể cả đối với con cháu trong gia đình. Hoàng tử Miên Thẩm sau này trở nên nhà thơ Tùng Thiện Vương, có lần đã bị phạt chỉ vì tội gây ồn ào trong lúc vua đang đọc sách. Nguyên do Miên Thẩm ưa tổ chức diễn tuồng, vào lúc say sưa trong lớp tuồng sinh động, không để ý nhà vua đang tập trung tư tưởng đọc sách, cho nổi trống chầu lên. Biết chuyện, sáng hôm sau nhà vua liền phê. Khởi cổ, tức là nghĩa là nổi trống, ở trong thành mà không xin phép, Miên Thẩm phải phạt bổng 2 năm và phải đóng cửa 3 tháng luôn, không được dự triều hạ. Trích theo Tôn Thất Bình, Đời sống trong Tự Cấm Thành. Có thể nói với một ông vua như thế, kỷ cương phép nước được củng cố, nền hành chính được xây dựng có quy củ là lẽ đương nhiên. Tiếc thầy, thời nay các sếp ưa nịnh nọt và những kẻ quen, dạ thưa anh, vẫn còn nhiều, dù đã bị ông thợ rèn bêu dương trên mặt báo Nhân Dân từ lâu. Càng đáng tiếc hơn, chỉ vì các sếp thích kẻ nịnh bợ không nghe lời nói thẳng, mà không ít công trình đổ bể, không ít đơn vị suy sụp, gây biết bao thiệt hại cho dân cho nước. Năm mới, đọc lại trang sử cũ, càng hiểu thêm trong vốn cổ của dân tộc còn nhiều điều có ích cho cuộc sống hôm nay. Lại nói chuyện cũ mới. Trong cuộc sống, cái mới thay thế cái cũ là lẽ đương nhiên, là điều hợp quy luật tiến hóa của nhân loại. Vậy mà sự đời không chỉ đơn giản có vậy, cái chuyện cũ và mới nhiều khi cũng rắc rối, thật khó xét đoán đúng sai. Chúng ta hẳn ai cũng biết câu thành ngữ, có mới nới cũ, hàm ý chê trách loài người sống không thủy chung. Đó là những ông chồng cưới được vợ lẽ non tơ thì lơ là với bà cả già nua. Ngày nay không được phép lấy 2 vợ thì đó là những kẻ chạy theo bạn mới giàu sang mà quên người đồng chí thuở cơ hàn. Vì là người trung thành với cái cũ là người tốt. Lại nữa, một cô giáo chuẩn bị dạy giờ địa lý bảo học trò mang bản đồ tới. Cô bé tìm mua được tấm bản đồ mới cứng, yên chí là đã được cô giáo khen và tấm bản đồ của mình sẽ được treo lên bảng cho cả lớp học. Không ngờ cô liếc xem qua rồi gạt sang một bên. Bây giờ làm gì còn những tỉnh Bình Trị Thiên với Phú Khánh? Và cô đã chọn được một trò mang tấm bản đồ cũ in năm 1977, trên đó địa giới một số tỉnh được vẽ đúng như hiện nay, nào là Quảng Bình, Quảng Trị, rồi Phú Yên, Khánh Hòa. Một lần nữa, cái cũ lại đúng, rắc rối thay. Chưa hết nhân nhắc đến bản đồ đất nước, xin điểm qua vài danh từ mới cũ liên quan đến nhà nước. Ấy là từ chính phủ mà Hồ Chủ tịch chọn dùng từ năm 1945 đã được đổi mới bằng từ Hội đồng Bộ trưởng trong rất nhiều năm, để rồi quay trở lại với từ cũ đó là chính phủ. Và cái tên bộ rất dài, văn hóa thông tin thể thao du lịch, mà không ít người gọi đùa là bộ văn thông thể du. Mới vừa khắc dấu đó đã được thu gọn lại theo cách gọi cũ là văn hóa thông tin. Những ví dụ như vậy còn nhiều, hẳn sẽ có người bảo rằng những thay đổi ấy đều có lý do chính đáng, rằng cần phải có quan điểm lịch sử khi xem xét. Vâng, nhưng ở đây xin không bình xét chuyện đúng sai, chỉ được kê ra để cùng suy ngẫm. Trong những ngày nắng hiếm hoi giữa mùa đông này ở cố đô Huế, đang diễn ra một sự kiện mới liên quan đến một công trình cũ. Sự kiện diễn ra thầm lặng, báo chí đưa tin dè dặt, hiện trường được căng màn che để người qua đường đỡ chú ý. Thật khó nói là vui hay buồn, nhưng trong chuyện cũ mới, có lẽ đây là một bài học đáng giá. Đó là việc chính quyền địa phương đã quyết định tháo dỡ đài tưởng niệm các liệt sĩ xây dựng trên nền đài Nam Giao cũ. Chưa nghĩ là sẽ khôi phục cách tế lễ trời đất của các ông vua ngày trước, nhưng đài Nam Giao là một di tích văn hóa. Những giá trị văn hóa ở một tầm cao hơn khái niệm cũ mới, nó trường tồn với thời gian. Chúng ta, lớp người hậu sinh có trách nhiệm không ngừng sáng tạo, bổ sung làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc, chứ không thể nhân danh cái mới để phá bỏ, dẫm đạp lên những giá trị văn hóa tiền nhân để lại. Chính là với tinh thần đó, địa chỉ văn hóa đài Nam Giao đã được hoàn nguyên và trên một vùng đồi kế cận sắp khánh thành đài tưởng niệm các liệt sĩ mới xây dựng, theo đồ án của các nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng, với cấu trúc và chất liệu độc đáo, hiện đại, xứng đáng là một công trình văn hóa mới. Để cuộc sống tiếp tục phát triển, cần phải cổ vũ cho cái mới sinh sôi lớn dậy. Vậy mà có những câu chuyện nghe qua như là luận điệu của kẻ bảo thủ, chỉ muốn níu giữ những gì là xưa cũ. Không, hoàn toàn ngược lại, Chính vì là trân trọng những cái mới, hy vọng những cái mới luôn luôn là cái tốt đẹp hơn, đúng hơn, hay hơn cái cũ. Muốn vậy, nó phải là sản phẩm của một quá trình nghiên cứu công phu từ nhu cầu đích thực của cuộc sống, chứ không thể là ý muốn nhất thời của các thủ trưởng, các nịnh thần mỗi khi có tân quan để củng cố, chứng tỏ mình làm mới, càng không phải là sáng kiến thay nhãn đổi bao bì của các hãng khéo làm hàng mới giả hiệu, hoặc như các chức vụ mới, tổ chức mới bày đặt ra để kiếm chỗ ngồi cho những kẻ thất thế hay phế thải. Chỉ như thế, cái mới sẽ không sợ chết yểu, vững vàng trước thử thách sóng gió cuộc đời. Nghĩ về từ đồng chí. Năm trước có một bài báo chất vấn một tòa báo nọ, vì sao không gọi người đại diện cơ quan X là đồng chí mà lại gọi là ông. Nói thẳng ra thì bài báo ấy phê phán tờ báo nọ, lập trường không rõ ràng hoặc là mập mờ không muốn tỏ thái độ chính trị của mình. Có lẽ vấn đề không đơn giản như thế. Từ đồng chí thời nay qua là chuyện đáng bàn. Trước hết, xin mở từ điển tiếng Việt do nhà xuất bản Khoa học Xã hội ấn bản năm 1977, trang 308 như thế. Đồng chí có hai cách cắt nghĩa. Một, những người cùng một chí nguyện. Hai, từ chỉ những người thuộc cùng một đoàn thể cách mạng. Nếu chỉ vậy thì còn gì đáng bàn nữa. Cũng như từ đồng chí, thời nhà thơ Chính Hữu sáng tác bài thơ nổi tiếng, thể hiện một tình cảm đẹp đẽ thiêng liêng đã được khẳng định. Những ai từng sống thời đó, cái thời mà áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá, thương nhau tay nắm lấy bàn tay, hẳn đều có lúc bồi hồi tưởng nhớ tình đồng chí cao đẹp ấy, xen một chút như ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng như không hiểu sao mình có thể sống đẹp và đơn giản như vậy. Ngỡ ngàng không biết mình đã đánh mất nó từ bao giờ. Đã mấy chục năm qua, cuộc sống biến động và phức tạp lên từng ngày. Từ đồng chí thời nay trở nên phức tạp, nhiều khi làm chúng ta đau đầu. Kể ra cũng có khi nó giúp ta gỡ một tình thế khó xử. Nó được dùng như là một đại từ giống trung. Ví như gặp một người khách mà từ cách ăn mặc cho đến vẻ mặt rất khó đoán tuổi, cương vị, khó xác định nên gọi là chú hay anh, thì tiện nhất cứ chào đồng chí. Hoặc trước một thanh niên vận quần bò, tóc ngắn, cũng có khi là tóc dài, mà ta không dám chắc là trai hay gái, thì từ đồng chí thật đắc dụng. Gọi bằng đồng chí cũng là cách trung dung mà một số cán bộ hay dùng. Trong mấy kiểu kể trên thì có trường hợp làm ta vừa bực vừa ngượng. Ấy là lúc ta tìm hiểu được đồng chí nọ hóa ra là một kẻ buôn lậu đến xin miễn thuế, hoặc là một quan tham nhũng đang phè phỡn trên lưng chúng ta. Dù sao thì các tình thế giống trung ấy cũng có chút vui vẻ đáng cười, cười tủm tỉm hoặc là buồn cười. Điều đáng buồn thật sự là khi người ta không cùng chí hướng với nhau nữa, thậm chí thù nghịch nhau mà vẫn gọi nhau bằng đồng chí. Đó là trường hợp các đồng chí cùng một cơ quan, hội đoàn nhưng lại chia phe này phái khác, hoặc là đang tìm cách hất cặn nhau. Có tờ báo đã gọi một tên tham nhũng cỡ bự là đồng chí. Viện cớ đồng chí ấy chỉ mới bị tố cáo, đang trong giai đoạn điều tra chứ chưa bị tòa án kết tội. Trong khi cả nước đang tìm diệt bọn chúng như kẻ thù nguy hiểm, cách biện bạch ấy nghe khó lọt tai và làm chúng ta đau lòng. Còn từ đồng chí khiến người ta phải đau đầu, thì những ai để ý đến sự biến động trên chính trường quốc tế vừa qua hẳn đã rõ. Mới là đồng chí thân thiết đó, bỗng hóa ra ông và ngài. Và ngược lại, đau đầu vì cái ranh giới ấy đâu có rõ ràng và thời điểm nào thì sự chuyển vị ấy là thích hợp. Ai có thẩm quyền định ra các chuẩn mực đó? Vậy mà đôi khi chúng ta vẫn sợ bị khiển trách. Ấy, đến lúc này mà các cậu còn gọi tay X là đồng chí à? Hoặc là thấp thỏm, chà, không biết bây giờ đã gọi ông Y là đồng chí được chưa? Thực ra cũng có cách giải thoát. Từ ông và bà rất lịch sự, có từ ngàn xưa và nay vẫn đắc dụng. Nhưng vì một quan niệm, một nếp quen, người ta lại chỉ muốn dùng hai từ có tính phổ biến ấy một cách hạn hẹp. Biết làm sao được, đó là chuyện đã vượt ra ngoài lĩnh vực ngôn từ. Cuộc sống đang biến động đến chóng mặt, và trong cách sử dụng từ ngữ cũng như việc sắm đồ tiêu dùng, mỗi người có sở thích riêng. Dễ gì ai ép được ai, chỉ mong sao đừng lầm lẫn giả dối, cũng mong sao đừng tráo trở. Có thể ai đó thay lòng đổi dạ, còn chúng ta mong sao mãi mãi vẫn là đồng chí, là bạn tốt với nhau và với mọi người. Từ cái đêm hôm ấy đến ngày hôm nay. Trên đường đến thăm khu di tích Lam Kinh ở Thanh Hóa, đi qua cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay của huyện Thọ Xuân, anh Trình, cán bộ nhà bảo tàng Thanh Hóa vui vẻ nói: "Nhờ trời, Thanh Hóa được mùa mấy vụ liền, cũng nhờ có cơ chế mới nữa, chứ cái kiểu đợi kẹn mới đi làm thì..." Đường xấu, chiếc xe bất chợt nảy tung lên khiến phần cuối câu nói luốt đi. Một lát sau, anh Ban lái xe cũng góp chuyện: "Đây là hợp tác xã Đông Phương Hồng lừng lẫy một thời." Cánh đồng mênh mông cùng những hồi kẹn khô vang, trong khi các bồ lúa nhà nông trống rỗng thời nào, bỗng nhắc tôi nhớ đến một bạn văn yểu mền quê xứ Thanh. Tôi hỏi anh Trình: "À, chắc là anh đã đọc bài ký Cái Đêm Hôm Ấy." "Đêm gì?" "Thế quê anh Phùng Gia Lộc ở đâu?" "Ở huyện Thọ Xuân này đây, chúng ta vừa đi qua." Tôi ngồi lặng nhìn ra cánh đồng lúa ngậm đồng hớn hở đón mưa và chợt nghĩ: giá như Phùng Gia Lộc được viết bài ký ấy sớm hơn, giá như Phùng Gia Lộc được sống đến hôm nay để cùng chia vui cùng bà con nông dân bên những bồ lúa tràn đầy. Từ Cái Đêm Hôm Ấy đến ngày hôm nay chỉ mới mấy năm mà tưởng như đã qua một thời kỳ lịch sử. Còn nhớ, hồi viết Cái Đêm Hôm Ấy, anh Phùng Gia Lộc phải rời quê hương lánh nạn tại Tòa Báo Văn Nghệ, thì nay chính là tỉnh Thanh Hóa, quê hương của Phùng Gia Lộc, đã ưu ái để Báo Văn Nghệ đặt trụ sở văn phòng liên lạc các tỉnh Bắc miền Trung tại thị xã, vừa được nâng cấp lên thành phố của mình. Tiếc là hôm nay, anh Phùng Gia Lộc không còn nữa, để văn phòng liên lạc được đón nhận những bài viết nặng trĩu sức mạnh sự thật của anh. Biết làm thế nào được, cuộc cách mạng nào cũng cần những người đi tiên phong, cũng phải chịu hy sinh. Tôi tin, sự nghiệp vẻ vang ấy bao giờ cũng có người kế tục xứng đáng. Có một chuyện buồn ngày xuân. Mấy năm rồi tôi mới có dịp về thăm quê ngoại. Nắng xuân ấm áp, mai vàng khoe sắc trước mỗi sân nhà, kẹo bánh đủ màu đủ kiểu, rồi rượu bia bày chật bàn nhỏ bàn to trước phong thờ tổ tiên, còn lắm sắc màu hơn nữa. Có lẽ làng quê nào, dù thường ngày buồn tẻ và thiếu thốn, ba ngày Tết khi con cháu đi làm ăn từ nhiều miền đất nước tụ về, cũng có niềm vui như thế. Vậy mà trong câu chuyện đâm rang vui vẻ giữa ngày xuân đoàn tụ, tôi bỗng nghe một tiếng nói nhỏ, hẳn là người nói cũng không nỡ làm gián đoạn cuộc vui. Bên làng Hắc có bà cụ chết cả tuần không ai biết. Giọng nói nhỏ nhưng có sức lan truyền như động đất, tiếng hỏi đáp, xen lẫn đầy vẻ băn khoăn bực bội. Rằng biết cả tuần, thì lúc liệm đã thúi rồi và kiến đã bò ăn mất mắt. Khiếp quá, đã lâu chưa? Mới hôm 23 Tết. Thế cụ không có đứa con nào ở trong làng à? Nghe nói đi làm ăn trong Nam cả. Nhưng còn bà con xung quanh? Ngày xuân đang vui, không ai đi điều tra một chuyện đau buồn như thế. Tôi vẫn nghĩ đây là chuyện thật cá biệt. Không ngờ vào đến Huế, đi thăm một bà cụ trên 80 tuổi vừa được con cháu chở từ Hà Tĩnh vào Bệnh viện Trung ương Huế mổ cấp cứu. Sau khi nghe tôi chia vui rằng cụ có con cháu dâu rể hết lòng chăm sóc, bà cụ mấm mém cười và nói: "Ừ, chứ không như có bà chết kiến ăn hết mắt hàng xóm mới biết." Cô con gái không tin, hỏi lại, bà cụ nói tên và địa chỉ một làng quê. Chuyện buồn này cũng chỉ mới xảy ra trong năm vừa qua. Trước đây tôi đã nghe câu chuyện tương tự xảy ra trong những căn nhà hợp lạnh giá ở các nước phương Tây, nơi con cái ít khi sống chung cùng bố mẹ. Nay là chuyện ở làng quê ta vốn có truyền thống gắn kết gia tộc chòm xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Tôi tin đây cũng chỉ là chuyện cá biệt, nhưng không thể là chuyện nhỏ có thể bỏ qua. Như một vụ hỏa hoạn cần phải báo động khi tia lửa vừa bùng phát, một đại dịch cần phải dập tắt khi mầm bệnh vừa được nhận diện. Trong bầu không khí oi nồng khác lạ hiếm thấy giữa ngày xuân, tôi nhìn những đoàn tàu vào Nam chật ních, những người con lại phải rời làng quê đi kiếm ăn nơi xa. Nói cho đẹp thì đó là đội quân đang góp sức vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lòng bỗng thấp thỏm không biết có những ai ra đi phải để lại đằng sau những bà cụ, ông cụ, sống cô đơn ngay giữa quê hương mình. Mẹ và con. Vừa đi công tác về đã nghe bà vợ tôi nhắc: "Hai ổ gà nở cả rồi, anh cho xuống ổ đi." "Thế thằng cu đâu, không bảo nó?" "Mỗi ổ còn mấy quả chưa nở." Không đợi nghe hết câu, tôi đã hiểu thằng con tôi không muốn cho mẹ luộc mấy quả trứng điếc. Biết đâu trong số đó có một đôi chú gà con sắp chào đời. Trong gia đình, thằng cu và tôi đặc trách việc chăm mấy con gà nên dễ hiểu ý nhau. Bà nhà tôi lại nhắc: "Hai ổ có mười mấy con, nhà thì chỉ có một cái lồng, anh nhập làm một đi." Quả là sáng kiến nhất cử lưỡng tiền. Mẹ gà không phải nuôi con chắc chắn sợ sớm đẻ lại. Thế nên tôi thi hành ngay. Trong chốc lát, bầy gà con mềm mại như những nấm bông nhỏ xíu đủ màu sắc, với đôi mắt tròn ngơ ngác như hai giọt nước, đôi chân xinh xẻo, chập chững mà táo bạo dần tràn quanh chiếc lồng, bắt chước mẹ mổ những hạt tấm đầu tiên. Mải mê ngắm những bông hoa biết đi di động này. Hầu như tôi không để ý gì đến mẹ gà vừa bị tách con, đang cuống cuồng thúc thúc gọi con liên hồi trong một ngăn chuồng hẹp. Vừa lúc thằng cu đi học về, chắc là do tiếng mẹ gà kêu cứu mách bảo, chưa kịp buông cặp sách nó đã kêu toáng lên. Mẹ, mẹ nhập hai ổ gà rồi phải không? Tôi thoáng giật mình, như là người bức hận. Nhưng đâm lao phải theo lao, tôi đành đứng về lập trường bà vợ, đem đủ lý lẽ để giải thích rằng nhà thiếu lồng và cũng thiếu chỗ nhốt, rằng gà công nghiệp nở ra cũng không có mẹ nuôi và mẹ gà không phải vất vả nuôi con sẽ sớm đẻ lại, vân vân. Dù vậy, thằng con tôi vẫn cứ xìu mặt lào bào. Mẹ thì có ai đẻ con ra là chịu cho bắt con đi. Thế rồi chập tối nó mang về cái lồng cũ nát mượn của hàng xóm. Lúc này thì tôi đã giác ngộ và nói nhỏ với vợ tôi. Thôi, chuyện này chịu thua con là hơn, thiệt một vài chục trứng nhưng cái được đáng giá hơn nhiều. Buổi tối đó tôi mở những trang báo và người chấm nổi da gà khi đọc thấy tin một bác xích lô nhặt được bọc trẻ sơ sinh của ai đó quẳng vào đống rác bên đường. Chuyện bên lề phim Tệ tướng Lưu Gù. Phim Tệ tướng Lưu Gù chiếu trên đài truyền hình Việt Nam hơn tháng nay đã thành chuyện thường ngày bàn tán khắp cả nước. Đó là nói phóng đại lên dựa vào việc đài truyền hình đã phủ sóng toàn quốc, chứ phim chiếu vào cái giờ mọi công việc trong ngày bắt đầu khởi động, không phải ai cũng xem được. Tôi cũng không xem đủ, chỉ nghe những chuyện bên lề là nhiều. Mà chuyện trong phim, thiên hạ xem cả rồi, biết cả rồi, chuyện bên lề mới vui, có khi lại lắm ý nghĩa. Như phim Tệ tướng Lưu Gù chỉ là chuyện ngoài chính sự vậy thôi. Một sáng ghé nhà ông bạn, đã 7 giờ rưỡi, mà ông còn ghế xe bên cửa sổ hóng nghe. Mê Tệ tướng Lưu Gù đến thế kìa. Ông bạn chưa kịp đáp lời tôi thì bà vợ từ trong nhà đã nói vọng ra. Ông nhà tôi mê mẩn cô Thu Hiền thuyết minh thì có. Mê người chẳng bao giờ gặp được, còn hơn mê mấy em văn thư kế toán kè kè suốt ngày ở cơ quan, hay các em bán bia ôm bà chị ơi. Tôi gấp lời, nói vui vậy, còn ông bạn thì như bỏ ngoài tai lời bà vợ gật gù. Phim vui lắm, thầm thúy lắm. Này, đến cơ quan ông lo giữ mồm giữ miệng chứ ăn nói như thế mà sếp nghe được thì... Bà vợ vội nói nhỏ nhắc nhở chồng. Cô con gái là một sinh viên đang nghỉ hè, từ nãy chẳng biết ẩn ở đâu bỗng lấp ló xuất hiện, vừa nói vừa cười nhẹ. Mẹ không muốn bố học tập lưu dung à, đến Thái Thượng Hoàng mà ông ta cứ nói thẳng bằng. Các ông lớn cứ học tập trước đi, bố mày theo sau cũng chẳng thiệt gì. Tôi không nghe mẹ con họ đối thoại tiếp ra sao vì phải kéo ông bạn đến một cơ quan nhờ chút việc. Bên bàn trà cơ quan vẫn là chuyện Tệ tướng Lưu Gù. Hổng nghe, tôi được biết vị thủ trưởng cơ quan lần đầu tham gia đàm đạo. Ông thấy những tờ báo rất mực nghiêm chỉnh như là Lao Động, Tiền Phong, Nhân Dân đều có bài về Tệ tướng Lưu Gù, nên ráng xem mấy buổi. Biết tôi là người có viết lách, ông bảo. Phim được đấy, cả bao công nữa, cũng đều là nhân vật tích cực có thật ngoài đời. Anh xem, họ viết về điển hình tốt có giỏi không. Còn mình thì chỉ tài bươi chuyện xấu. Mà đó là chuyện thời phong kiến. Mình bây giờ gương tốt nhiều bằng vàng ấy chứ. Sao các anh không viết? Cũng gọi là học tập vì Tệ tướng Lưng Gù, nhưng tấm lòng ngay thẳng. Chưa đến lúc có thể bỏ bả như khi Lưu Dung cùng Thái Thượng Hoàng trần truồng tắm táp cho nhau, tôi kính cận đáp. Dạ thưa anh, hai cái phim ấy, bên hai tấm gương tốt Bao Công và Lưu Dung là Thái Sư, Hòa Thân cùng cả bầy tham quan ô lại chuyện ức hiếp dân lành. Cả đến vợ vua cũng bị bêu xấu trên phim. Hình như dân chúng thích xem là vì vậy, mình viết thế e đụng chạm. Đó là chuyện thời phong kiến, có khi là chuyện bịa. Trên phim cũng nói là chuyện chưa có bao giờ đó thôi. Tôi thú thật là chưa xem được bao nhiêu và hứa là đợi khi đài địa phương phát lại vào buổi tối sẽ xem kỹ để biết vì sao họ bịa chuyện mà dân chúng vẫn thích. Cái tâm và ông khổng lồ. Trong quán Hoa Hồng, bên bàn tiệc mừng anh bạn vừa mua được chiếc xe sau khi nhá miếng chim rán bị dắt răng, anh Nam Châm nghiêng ngó tìm hộp đường tâm. Xin mở ngoặc, ông Nam Châm đây không biết khúc sắc. Tên ông là Nam, nhưng vì ông hay châm chích phê phán việc này việc nọ, nên anh em bèn chấp thêm cái đuôi Châm cho vui, cũng để khỏi nhầm với một ông khác cũng tên là Nam ở cùng cơ quan. Ông cần tìm tâm để tiếp tục chiến đấu. Vậy mà khi tôi chỉ cho ông bao đựng tâm để trong chiếc đĩa nhỏ giữa bàn, ông cầm lên và lại nhíu mắt nghiêng ngó. Thì ra ông đang đọc mấy chữ Hán màu đỏ ngoài bao tâm. Rồi ông vừa xé bao vừa thốt lên giọng bực bội. Khùng thật, đến cái tâm mà cũng nhập của tàu. Phải, đất nước vốn nổi tiếng với cây tre Trăm Đốt, rồi cây tre Việt Nam lại đang thừa lao động mà đi nhập tâm của tàu thì khùng thật. Nhưng kinh tế thị trường mà, hàng nào có lãi thì buôn. Tre của ta nhiều, nhưng tâm chẻ ra không vót, lại dùng cả ruột, chưa xịa đã gãy, thì đương nhiên người có tiền ưa dùng tâm tàu chắc chắn trơn láng, vót nhọn cả hai đầu hơn. Bạn đi mấy tháng, chuyện cái tâm tàu nhập khẩu rồi cũng dần qua. Bỗng tin Trung Quốc phóng thành công tên lửa vũ trụ làm xôn xao thế giới. Cũng là hình một cái tâm khổng lồ của ông khổng lồ hơn 1 tỷ dân. Chúng tôi lại có dịp đến quán Hoa Hồng, không phải để mừng thành công phóng tên lửa vũ trụ của nước bạn, mà vì một cô bạn được lên lương. Theo cách nói vui dân dạ thì bữa nhậu hôm nọ là do anh bạn rửa xe, còn hôm nay đến lượt cô bạn rửa mừng được lên lương. Chuyện rửa đã thành phong trào, đến nỗi một cô bạn may được bộ quần áo mới cũng bị đòi rửa. Đó là chưa kể những bữa tiệc đón khách, tiệc mừng thắng lợi phong trào X rồi chiến dịch Y, sơ kết tháng rồi tổng kết quý, rồi gặp mặt nhân kỷ niệm được tổ chức khá liền liền. Cũng có nghĩa là số tâm dùng hơi bị nhiều và quỹ tích lũy tất phải ít đi. Có khi chính vì vậy mà phải nhập tâm. Nhưng thôi, chuyện cung cầu phức tạp ấy xin dành cho các nhà kế hoạch lo liệu. Chúng ta trở lại bữa nhậu ở quán Hoa Hồng. Lần này ông Nam Châm không châm chọc ai mà gật gù khi thốt lộ một điều đắc ý. Họ là xuất khẩu từng cái tâm nên làm được những việc khổng lồ chấn động địa cầu. Vào ngày báo chí khắp nơi đưa tin về một sự kiện thuộc loại chấn động địa cầu là ông lớn Thành Khắc Kiệt, nguyên phó chủ tịch quốc hội, vị quan chức cao cấp ở Trung Quốc bị xử bắn vì tội tham nhũng và ăn chơi trác táng, thì ở quán Hoa Hồng xuất hiện bao tâm y chang tâm tàu nhưng do tổ hợp các anh thương binh sản xuất. Việc hay thì học theo dù chỉ là cái tâm. Nhưng nhiều người không biết, ở Huế, trong bộ sưu tập các đồ gia dụng cổ xưa của một ngôi nhà vườn danh tiếng, có mấy chiếc tâm tre vót rất công phu như hình chiếc tên lửa vậy. Mấy chiếc tâm còn rất bền chắc, dù đã khoác chiếc áo thời gian gần thế kỷ. Tờ lịch cuối mùa và những trang sách cũ. Dù cho có những ngày nắng bất thường thì mùa thu rồi cũng đi qua và mùa đông đã tới. Sáng sáng, hai cây mít bên ngõ lại trải lớp lá vàng hầu như khắp lối đi và lá mãng cầu khô quăng sạm đen lại, phủ kín quanh gốc. Trong nhà, bên block lịch mỏng dẹt đi, những tờ lịch treo tường như đã bị bỏ quên, dù hình ảnh những cánh hoa đẹp vẫn rực rỡ và người đẹp vẫn uống mình đưa mắt đầy vẻ khêu gợi. Chỉ vì những tờ lịch mới đã bày bán khắp vỉa hè, đã bắt đầu được giao từng cuộn lớn cho những vị khách hàng không bao giờ phải bỏ tiền túi của mình ra mua để làm công tác ngoại giao, chẳng cần biết người được tặng có còn khoảng trống nào trên tường không. Nghe nói đã có những đóa hoa tươi, những người đẹp bị cuốn lại bỏ quên trong tủ cả năm trời. Nhưng thôi, nào có đáng chi những cái đẹp nhất thời thôi mà. Vào một ngày đông, tôi đang cất tờ lịch năm Sửu để treo tờ lịch mới bên ngoài tủ sách cũ đã lâu, không ai động tới, thì bà hàng xóm, một cán bộ về hưu sang hỏi. Anh có cuốn thơ Tố Hữu không cho tôi mượn? Bác chờ cho một chút. Tôi đáp vậy và nhanh chóng gỡ tờ lịch vừa treo để mở tủ sách. Những cuốn sách cũ bìa đã ố vàng, nhưng biết bao thân thuộc lần lượt hiện ra khiến tôi mê mải. Đó là truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, Sóng Mòn, Tùy Bút Nguyễn Tuân, Bỉ Võ, Vỡ Bờ, vân vân. Bao nhiêu năm đã qua từ ngày chúng ra đời, tôi cũng không nhớ nữa. Tôi tìm được cuốn sách cho bà hàng xóm thì chuông điện thoại reng reng. Phía đầu dây là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ông có cuốn Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh không? Không biết cây bút ký nổi tiếng này tìm đến cụ Nguyễn Du làm gì. Những trang sách mà tuổi thọ phải tính bằng thế kỷ này thì chẳng dễ tìm. Chỉ biết chắc là nó vẫn còn đâu đó. Ít ra thì cũng còn trong các thư viện. Cuối cùng rồi cũng chỉ còn những cuốn sách. Tôi chợt nhớ lời anh tôi nói khi nhìn lên giá sách trước lúc qua đời. Có điều 10 năm trước, cuốn tiểu thuyết Những cánh cửa đã mở của nhà văn hạng xoàng như tôi cũng in được 25.000 bản. Còn bây giờ, sách của những đại văn hào, các nhà xuất bản cũng chỉ dám in thăm dò 1.000 bản lần đầu. Bù lại, đã có nhiều, rất nhiều kiểu lịch treo tường với hình ảnh những người mẫu, hoa hậu, diễn viên rực rỡ và quyến rũ, dù tuổi thọ của chúng nhiều lắm, cũng chỉ được 1 năm.